Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Đức Thầy Lương Sĩ Hằng kể chuyện Vĩ Kiên thực hiện trung nghĩa tại thế, ngu đời, ngoan đạo. Ngày nay những người tu theo Vô Vi lại bất chấp ngoại y quần áo, bất chấp bề ngoài, nhưng mà nó chỉ lo bề trong, để ảnh hưởng chúng sanh. Các bạn theo tôi, sẽ theo tôi và đi như tôi và giúp chúng sanh như tôi là phải bỏ tất cả những sự mê chấp. Mê chấp tạo ngoại cảnh, tạo hình, tạo này, tạo kia, tạo nọ, bỏ hết, chỉ giữ tâm mà tu thôi, thì chúng ta mới tận độ chúng sanh, mà mỗi gia đình chúng ta sẽ biến thành một cái chùa để mọi người trong gia đình được tu, và tâm hồn chúng ta là nơi để chứa đựng thanh quang điển lành. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Vô Vi đại đạo của Thượng Đế? Tôi đã ra bài rồi, khi tôi ra đây là tôi nói chuyện hỏa với hỏa tương giao sẽ hòa. Chí ý không xây dựng, không có cái điển tâm. Tại sao Đức Thầy đổi tên Vĩ Kiên? Vĩ Kiên thực hiện trung nghĩa tại thế là sao? Giá trị của ông Thượng Đế ở đâu? Thượng Đế là gì? Con người đầu tiên hiện diện trên trái đất từ năm nào? Cái đẹp của cô tiên bên kia sông biển ngạn ra sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Phương pháp của chúng tôi chỉ thực hành và không có lệ thuộc bởi một ai. Quý vị xem những phương pháp công phu của chúng tôi là tự tập trung và lặp lại trật tự cho chính mình, mà chính mình là chủ của cái pháp đó. Nếu mình không hành thì mình bỏ, mình hành thì mình được, thì mình không có lệ thuộc bởi một vị giáo chủ nào hay bởi một tổ chức bịp bọm nào. Không, đây là sự phát tâm của mọi người. Đức Thầy từng nhắc, bây giờ có đủ tài liệu rồi, qua những cơn bão lốc cho họ thấy rồi, họ tự thức và họ sẽ tự đi. Cho nên rất quý, tôi không ngán một cái gì, xảy tới bởi vì vàng thiệt không hề sợ lửa. Cứ việc thực hành rồi các bạn đi tới, phải chứng nghiệm đàng hoàng, có phù hợp với khoa học, mà khoa học huyền bí ẩn tàng trong thân tâm của mọi người, tự đào ra để thấy, tự đào ra để hưởng, rồi tự lực cánh sanh, nó mới phù hợp với giá trị của thiên cơ. Mình chưa đúng mức, người cha trong gia đình, làm sao mình tin có người cha lớn hơn? Phải có trình độ, phải truy luyện, thấm thía, lúc đó anh mới thấy Thượng Đế. Con người khổ, người ta mới đi tầm đạo. Xây dựng niềm tin trong khổ, có khổ mới có đạo, có khổ mới có sung sướng, tôi quý cái khổ hơn. Một ngày nào đó thì anh cũng như tôi đã và đang đi, vì đường anh đang đi là đường tôi đi, và đường tôi đã đi, tương lai anh sẽ đi, chắc chắn nó như vậy. Ngu đời ngoan đạo, ông Tám học ngu, trước kia ông Tám ngu đạo ngoan đời. Phật ngu Phật khùng mới có Phật, Phật khôn ngoan ăn nhậu đâu còn Phật. Sau đây trích lại những lời kể của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời của Đức Thầy khi người còn tại thế, trước và khi thành đạo. Xin mời các bạn theo dõi.
Dạ, kính thưa ông, dạ, xin hân hạnh chào ông. Dạ, thưa ông, chúng tôi được biết ông đã có thực hành phương pháp vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp được một số năm. Dạ, thưa ông, phương pháp đó có gì hay mà ông muốn để lại cho đời thế này?
Tại sao tôi thực hành cái pháp lý vô vi? Là vì đời quá động loạn, trong cuộc sống tôi từ nhỏ tới lớn. Tôi thấy toàn là động loạn, từ nghèo khổ cho đến có tiền cũng đều động loạn. Tôi mới tìm qua cái phương pháp tu, cho ngày hôm nay tôi với tuổi 70 nhưng vẫn cảm thấy thanh tịnh. Tôi thấy đây là món quà quý của nhân loại, tôi muốn đem lại những cái dấu tích mà tôi đã hành, đã được, để cho mọi người kế tiếp được giải tỏa những sự phiền muộn sai quay trong nội tâm, nếu họ chịu hành sẽ cứu rỗi được nhiều người kế tiếp.
Cho nên trước kia hồi xưa cái môn tu nó phải có một chỗ tu và nó phải có cái quần áo của người tu, có vẻ tu nghiêm nghị để ảnh hưởng những người tới học tập. Mà tại sao bây giờ lại ngược lại bằng những đồ tầm thường, nói chuyện tầm thường, cái gì cũng tầm thường hết, thành ra các bạn có cái sự ban tin ban nghi. Vì sao nó có cái phổ biến cái đạo như vậy? Vì đời sắp đổi, phải cho con người hiểu mọi khía cạnh thay vì ép nó vào trong khuôn khổ và không chịu. Cho nên ngày nay những người tu theo vô vi lại bất chấp ngoại y quần áo, bất chấp bề ngoài, nhưng chỉ lo về trong để ảnh hưởng chúng sanh. Cho nên cái việc của tôi đã làm và đang làm là toàn lực thực hành trong xã hội mà gạt hai cái đạo phẩm, và để cho những người sống trong xã hội, tranh đua trong xã hội, tích tâm và tự thoát ra cái cảnh trầm luân bể khổ đó. Cho những người đã nếm vào sự đau khổ, người đó mới thấy rằng giá trị của cái đường tu của Phật. Thấy trường đời phản loạn, khắc khe, nhưng mà dũng chí ta vẫn vượt qua, thì thấy ở nơi nào chúng ta cũng giải thoát. Cho nên các bạn theo tôi, sẽ theo tôi và đi như tôi và chú ý chúng sanh như tôi, là phải bỏ tất cả những sự mê chấp. Mê chấp tạo ngoại cảnh, tạo hình, tạo này, tạo kia, tạo nào, bỏ hết, chỉ giữ tâm mà tu rồi, thì chúng ta mới tận độ chúng sanh. Mà mỗi gia đình chúng ta sẽ biến thành cái chùa để cho mọi người được tu, mọi người tham gia tu, và tâm còn chúng ta là nơi được chứa đựng thanh quan của người, thì cái dũng chí chúng ta mới có giá trị. Cho nên lần lượt tại sao các bạn 5 năm, 6 năm theo tôi mà chưa được gì, vì các bạn ở trong cái xã hội sung sướng, không có khổ như chúng tôi ở Việt Nam. Chúng tôi ở Việt Nam tuy rằng tôi không khổ, nhưng mà cảnh chém giết tù đầy trước mắt tôi rất nhiều. Tôi phải hòa tan trong cảnh khổ đó mà sống. Cho nên tôi phải cố gắng tu. Còn các bạn đây đâu có cái gì đâu mà khổ. Nên nó chẳng có lý do. Đâu có thấy gì. Tại sao tôi ra đây tôi giờ phút này tôi có thể xin các bạn nuôi tôi được sung sướng? Tại sao tôi phải lặn lội đi vô những cái tị nạn để làm? Tôi cần đi chỗ khổ để tôi học. Cái đạo nằm trong chỗ khổ, Phật nằm trong khổ, Chúa nằm trong khổ. Tôi phải đi vô chỗ khổ để tôi học. Thì sự học hỏi của chúng ta không ngừng nghỉ, vì ở đây tất cả những người tu đều sung sướng, thì nó chậm về mức tu. Hiểu được mới tu nha, mà chưa hiểu thì nó trì trệ ở trong mê chấp. Cho nên ra đây những người tu mà nói cảnh sung sướng này bỏ ăn muối mè gạo lứt, hay ăn khổ ham khổ, ăn chay tu mau hết, ăn chay tu mau hết, mà ăn tự do thì tu không được. Mà ở Việt Nam thấy khổ nhiều quá, ăn tự do đi nữa cũng tu được. Tự do gì? Tự do giới hạn, có gì đâu ăn tu được. Nó cũng như ăn chay, thấy không? Khổ quá, thấy không? Cho nên tùy hoàn cảnh mà tu. Nhưng mà ngày hôm nay ý thức được là may mắn cho các bạn rồi, được thấy tôi, và tôi đã hành tâm khám rồi, tôi có ngày thì trên lục tuần rồi vẫn ham thích làm việc tu đời và tự điều dưỡng lên. Cho nên cái gương lành đó tôi thấy là không nhiều gì cũng lưu lại tại thế. Dù tôi có thắc thì tương lai các bạn cũng có thể cái chi dài, có thể mượn cái gãy đó mà đi mà không sợ nguy hiểm, chỉ giữ cái tâm thanh tịnh mà sáng suốt đi.
Dạ thưa thầy, con còn một điều nữa trở ngại cho việc tu hành của con, là khi con vào đây con đi tu thiền Thì vợ con nó cản trở nặng quá. Có nhiều bữa nó đợi vô nó phá cái nhà thiền. Nó nói, rồi con mời nó vô đây. Đi gặp thầy thì nó nói, không dám vô. Vô đó sợ, sợ mê nữa. Rồi con giải thích nó không nghe, vì có cách nào để giải được không?
Cái đó là đức tin, nó cũng là một cơ hội cho anh tu. Một cơ hội cho anh tu, cũng như trước khi tôi tu cũng vậy. Là ông Tư bị chửi nhiều lắm. Gia đình ghét lắm. Ghét ông Tư lắm. Bởi vì không biết ông Tư là cái gì. Mà khi không, chỉ cái thằng này nó về nhà cứ ngồi nhắm mắt hoài. Thì cả gia đình bị ghét. Nhưng mà lúc đó, tôi hết sức nhịn nhục. Và tôi đem gia đình xuống gặp ông Tư. Gặp ông Tư rồi về cũng chê. Bởi vì tôi nuôi con chó nó còn sướng hơn nuôi ông. Nuôi ông ngồi cứ nhắm mắt, ông cứ đi làm. Mà hồi đó tôi nhất tâm. Bởi vì ở nhà không biết là cái phần hồn tôi được đổi rồi đó. Tôi phải nhất tâm từ tôi. Tôi có làm ăn. Đó là cái lỗi của cái phần hồn. Cái nhiệm vụ được điêu luyện. Mở tất cả công việc không có làm ăn. Thì ở nhà ta chửi mình đúng. Tôi nghĩ đây là những ân nhân dẫn độ cho tôi tiên. Chứ không có phải là bậy. Đây là thật sự là ân nhân. Chống được nhiều chừng nào, sau này quý được nhiều. Thì từ lúc đó tôi nói là 10 năm sau tôi mới nói chuyện với mấy người. Mà chỉ chờ mấy người đuổi ra tôi ra ngoài đường tôi ngồi. Tôi xin ngồi trong một góc. Để tôi biết người ta thương yêu tôi. Mới mà bây giờ vợ anh cũng thương yêu anh. Mới dạy anh. Vì hồi nào giờ cuộc đời của chị chưa có thấy người nào mà nói đi tu kỳ vậy. Anh không nên trách. Không nên trách gì. Nhưng mà anh nói rõ rằng, biết rõ là bà thương tôi, muốn độ cho tôi, muốn tôi tốt hơn. Nhưng mà giờ tôi tốt hơn, lại bà lại trách móc, tốt chỗ nào? Tôi không nhậu nhẹt, tôi không chơi bời, tôi không kiếm gái. Hỏi cái đó có lợi cho bà không? Thấy không? Mình cắt nghĩa tất cả những mọi phương diện lợi, sửa tâm sửa tánh. Bà thích cái nào, tôi làm cái đó. Cái giải thích cho biết. Từ hồi đó tôi cũng giải thích cho gia đình. Ngày nay tôi chịu ngồi một chỗ mà tôi viết nhật ký hàng ngày là cái chuyện hiếm có. Hồi tuổi trẻ tôi cũng ăn đi chơi không khác gì anh. Ăn đi chơi không. Mà bạn bè đều là giàu sang, có tiền dẫn đi chơi. Đó. Nhưng mà tôi chịu ngồi trong phòng mà tôi viết nhật ký của tôi là chuyện hiếm có. Cho nên bà nên mừng lên sau này chồng bà sẽ giỏi và giúp đỡ được ta nhiều. Mà cứ tin tin vậy, từ cũng thả lỏng lần. Nhưng mà về thấy cũng lạ. Bởi vì khi mà tôi bị rung dịch đời này kia cái nọ, cũng như anh Lâm vừa nói, người tay cái cực cơ vậy. Trong mình nó rung, thì tôi thấy tôi sức tôi đi chơi. Mà tới cái giai đoạn đó là gia đình sợ. Này nó sắp điên. Gia đình sợ lắm. Nhưng mà tôi cảm thấy sung sướng. Mà họ lên họ hỏi chứ làm gì vậy? Mà tôi ở trên một cái sàn, cái lầm ở trên lầu mà nó rung hết cả cái sàn vậy. Làm gì vậy? Bỏ không điên rồi hả? Chưa điên. Sung sướng. Nói tôi sung sướng. Vậy đó. Và đến bữa nào cũng đi chơi rồi. Từ tới cái lúc mà cái luồng điện biết đi lên rồi á. Qua với bên trên rồi hả? Thật có được. Và muốn động đậy một chút không được. Lúc đó cái mặt mày thay đổi rồi. Ở nhà tự nhiên mấy người kêu tôi bậc Phật. Mặt dễ thương giống ông Phật. Nói vậy đó. Kêu tôi thằng Phật. Kêu bằng thằng Phật chứ không phải ông Phật. Kêu thằng Phật. Chập phá hoài. Tôi không có giận. Hết giận. Hồi trước khi tôi chưa tu thì dễ giận. Sau chập nếp tôi cũng có giận. Tôi cách nghĩa. Không suốt hết. Lúc đó cả gia đình thương vậy đó. Rồi bây giờ quý ghê. Tất cả những người mà chống tôi bây giờ quý ghê. Đó. Cho nên một cuộc cách mạng của tâm linh thế nào cũng có sự biến chuyển của gia ca. Nhưng mà anh đem cung tu chưa em về cho chỉ đọc đi. Có không? Anh đem cung tu chưa em.
Dạ có không chỉ đọc.
Anh đọc cho chỉ nghe.
Đọc lớn cho con nghe.
Bốn giờ sáng đọc.
Bởi vì anh giúp một tội hồn tiến hóa quý hơn là anh để cho nó chìm. Anh thấy không? Rồi anh nghĩ kể lại lịch sử của Thích Ca đi tu cũng vậy. Cả gia đình phản đối, cả toàn quốc phản đối. Anh mới có người phản, một người phản đối chưa thấm thiết. Anh thấy không? Cái kiểu toàn quốc phản đối. Ông Thích Ca đi tu phải toàn quốc phản đối không? Ông ra rừng là ai cũng thấy đau khổ rồi. Trời ơi, thái tử của tôi mà đi ra rừng cho mũi cắn. Chịu sao cho nổi? Còn dân chịu không nổi. Nhưng mà ý chí của Ngài là vô cùng thánh thoát. Cho nên bây giờ anh thấy đây là cái rừng. Có người chống anh, anh nghĩ cái Thích Ca đang tu ở giữa rừng thì anh cũng đang ở giữa rừng. Biết bao nhiêu sự chống phá. Nhưng mà rốt cuộc thì phải quy hàng. Quy hàng cái gì? Quy hàng cái tâm thanh định của anh. Còn nếu anh động nữa thì loạn rồi đó. Anh hiểu không? Cho nên tại sao cái duyên nó đến với anh mà chưa đến với chị? Nó hợp với cái trình độ của anh. Ngày tháng năm đó anh phải học cái bài đó để anh tiến. Thì anh được phước rồi. Nhưng mà cái phước đó anh cũng chia sẻ cho vợ anh nói chung là anh đâu phải là eo hẹp đó.
Thưa thầy, một đạo hữu cao đài nói thầy có theo học ở hội thống tiên học, có đúng không?
Có. Hồi đó tôi có đi tham gia, không phải học ở đó, nghe người ta giảng. Và tôi có gặp ông giáo sư triết học, ông Christian, từ Ấn Độ qua Việt Nam. Tôi có kể trong mặt. Thì sao lúc đó tôi tu và tôi thấy ông đó để được hình Đức Mẹ, thì tôi xuống nói với ông Tư. Nói ông bây giờ ông xuất hồn được này kia kia nọ, ông hay thì ông giỏi đi gặp ông kia đi. Tôi sẽ thách thức ông Tư. Ông Tư nói không được, tôi phải hỏi cái bà vía của tôi đã, cô tiên của tôi đồng ý tôi mới đi. Ông ngồi nhắm mắt một hồi rồi ông nói đi cũng được, mà tới đó ông đã đức vui với tôi lắm. Nói trước cái bà rồi tôi lấy địa chỉ bà Nguyễn Thị Hai mới chở ông đi. Tới đó rồi thì bà Nguyễn Thị Hai làm thông dịch thì tôi nói như là ông tôi chấp tay bạch đại đức, xin đại đức sai con đi về thờ lúc nào cũng được mà con sẽ báo cáo lại cho đại đức. Thì ông kia ông mới đứng dậy, ông chấp tay ông chào và ông xin xem bộ đầu ông tôi. Ông đi sau lưng ông xem lặng nứt cái này xuống rồi ông mới chỉ nói là chấp tay ông nói minh kiết hai chữ thôi. Rồi ông không có gì, ông không có sai ông tôi. Và hai ông vui lắm. Thì lúc đó ông Huy Sinh cũng thích tôi lắm. Tôi có nói ông Huy Sinh là tôi đi nghe không đi học rất nhiều lắm, nhưng mà tôi thấy không có kết quả. Và từ ngày tôi gặp ông này rồi thì thấy tâm tính tôi thay đổi gì quá. Và bây giờ tôi thấy con người tôi nó thích đạo hơn. Còn họ tôi mới tu đó. Thì ông Huy Sinh nói bạn có rảnh tới chơi với tôi, có mời tôi đi về. Rồi sau ra uống nước rồi ra về. Tới đó là từ đó từ sau tôi không có đi công tác nữa. Và tôi lo học hỏi nơi ông Thịnh.
Thầy, thầy dạ sơ qua ông Thịnh học là gì?
Thông thiên học là họ nói rằng con người có thể rời khỏi cái thể xác mà để đi làm việc. Thông thiên là đi ra được, cũng nói về Phật rồi. Nhưng mà cách tiên của họ là cầu nguyện nhiều và không có cái phương pháp. Sơ hồn pháp lưu truyền định như tình pháp lý mà tư dạy. Ông Tư trước kia do ông Cao Minh thì suy dạy, rồi ông Tư ông mới đi lên được dễ dãi và ông mới sửa lại đi cho nó ngay ngắn hơn. Hồi trước ông Cao Minh này thì suy chỉ dồn chút lên mũi này thì để thấy cảnh này cảnh nọ vậy thôi. Cho nên ông Tư ông mới thấy cảnh này cảnh nọ nhiều quá, si mê trong cảnh đó, ông mới đi về giải thoát được. Thì ông mới Phật, ông mới chỉ gì ở đây. Ở đây thế gian đây là chúng sinh đó, đây là bồng lai chỉ rõ như vậy, đây là pháp giới.
đây ma quỷ chơi. Ông chỉ rõ vậy đó, bây giờ ông đã khám phá ra như vậy. Từ trong thực hành thì mọi người cũng thấy là cảm thấy nhẹ hơn. Nếu mà đi lên thao cơ mình dùng xe á, thì tới cái tuổi lớn á, tới cái sân. Cho nên cái lúc ông gần chết mà, chỉ chửi từ tử hết. Làm thi thơ chửi tất cả. Mà ông còn thích tiền á, thích bác sách, thích tiền. Thì ông tôi không biết sao ông nói bây giờ cái hồn mà ông cho mình chết rồi ông còn phải đi lo cho ông cảnh là giảm tư trước sau, nhưng mà ông được đi trước tiếp hơn. Tình hình nó sao tôi nói vậy là các bạn nghe.
Đúng chưa thầy? Con có ba câu hỏi. Hồi nãy con mới ra ngoài đây thì chị Loan nói rằng ngồi 5 phút để đợi thầy. Thì con vừa ngồi xong thì nghĩa là vừa nhắm mắt thì linh quan điểm của con phóng tóc thẳng bay cao lên cao, như thế là điểm quan thanh điện có bất ở trên đang ăn cho con, hay là tự tính con của con mà xuất ra.
Đúng, bởi vì cái tâm mình tưởng vô đây đã hướng về về trên rồi thì tự nhiên nó phải rút. Cái đó là cái tinh thần hòa.
Thưa thầy, cách nay chừng 3-4 tháng con ngồi tâm thiền thì con thấy một đám người trước mặt con, rồi con cũng bỏ qua, rồi con thấy hơi đông chút nữa rồi con cũng bỏ qua. Sao lại đó thì là nhiều quá. Con mới nói vậy chứ các anh hút tôi qua sao? Nếu các anh có muốn tôi với tôi thì các anh quỳ xuống cho tôi biết rằng các anh tôi là tất cả đều quỳ xuống. Rồi suy nghĩ của bà không biết ai, rồi có lúc đó thì lại tiền đời. Con có nói với mấy anh chị rằng chắc có lẽ là dạng linh trong bản thể con. Thưa thầy có đúng không?
Đúng, nó mỗi một cơ tạng là 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Thì luôn luôn nó hiện ra nó để xin được cứu độ, xin chủ nhân ông giảng pháp cho nó và trì độ cho nó. À, nó đến nghĩa là chị không có nhớ cái mặt nào, không thấy quen, nhưng mà cứ mặt nào cả hết ở trong mình ở trong đầu. Mỗi cơ quan làm việc đó, ngũ tạng đều có sự cộng tác, chứ không phải chúng ta đi đứng ngồi nằm đây là một mình đâu. Trong đó nó nhiều vị hợp tác vạn linh với chúng ta, cho nên càng tu càng mở rộng được cái tiểu thiên địa thì càng thấy nhiều người. Mà khi chúng ta nói là tại sao họ quỳ ở ngoài đời, nói họ không quỳ mà tại sao ở trong này nó quỳ, đó là người của chúng ta. Nó thấy chủ nhân ông nó hành khổ thì nó phải theo, sự cảm động nó đổ cho nó, thấy không? Cho nên cái tu cái pháp này là tự tu tự tiến, là trở về với chính mình, khai thông chính mình mới ảnh hưởng người khác, chứ không nói là tu cao rồi tu đè đầu người khác. Cái vụ đó cái pháp này không có. Cái pháp này là sửa mình. Ở trong này đứa nào trong này không chịu tu thì mình có trách nhiệm mà thôi. Còn ở bên ngoài họ không tu là cái quyền phát triển của chính họ. Chúng ta không nên xúc phạm cái quyền tu của người khác. Thế chứ? Còn cái ở trong này mà nó không tu là chúng ta có quyền săn dạy. Mà thậm chí nó chịu học mà học không trọn lành thì chúng ta cũng lấy roi điển cũng đánh đàng hoàng, là đổ cho nó tiến. Cho đó là cái nghiêm minh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông có tiểu thiên địa không khác gì mà ông thượng đế trong tiểu thiên địa. Cho nên luôn luôn phải phán xét nghiêm minh, trừng trị thẳng tay mà dẫn tiến tới giải thoát.
Thầy, tôi trung kính rằng nghĩa là ráng tu để ảnh hưởng hết cho tất cả. Thì con thấy ở ngoài đời con nói hết thì người ta thích nghe lắm. Nhưng con trong gia đình con không có ảnh hưởng được một người nào hết.
Rồi gia đình nó cũng ở bên ngoài. Tại sao gia đình nói nó không nghe? Gia đình là công cụ của Thượng Đế cho xuống để soi bói và khảo đạo mình có cơ hội tu. Mình không có thể dạy người gia đình, nhưng mà bản đạo dạy người gia đình được. Đó, nó kỳ vậy đó. Cho nên ông tư đi đắc đạo, ông nó không có tài cách gì mà ông dạy gái con được, không tài cách gì mà nói được hết. Còn tôi tu vậy đó, là trong lúc tôi tu thì bà Tám khi tôi, chứ đâu có cho tôi là người tu đứng đắn. Khi không cái đùng cái ngồi xếp bằng. À, muốn làm Phật một cách dễ, ông đi vô chùa đi, bà áo cà sa đi, Thì từ đó bà khinh bỉ tới lúc tôi nói rằng tôi 10 năm sau sẽ nói chuyện với bà. Tôi nói tất cả mọi người nghe hết. Rồi mọi người đến bà cũng không tin. Cái này xạo đó, nó trà cho tao uống. Tôi bây giờ tôi mua cà phê tôi rủ người ta cũng có tới đầy nhà. Tôi nói bà rủ thử để một tuần như bà rủ không ai tới. Thì lúc đó bà cũng yếu yếu một chút, nhưng mà rồi bà cũng thấy không có thích hợp, không có đúng. Rồi đấy là ông tu sao ông tu thì kệ ông đi về trời thì kệ ông. Tôi làm quỷ tôi ở thế gian. À tôi là thích ăn thịt tôi phải làm quỷ. Khác rồi từ từ bản đạo dạy bà. À rồi mới kêu bản đạo là sư phụ chứ đâu kêu tôi là sư phụ đâu. Cho nên mỗi người đều có ông thầy của họ. Thấy không? Cái duyên đến với tôi phải tận tình nói hết. Đó. Rồi cái duyên của các bạn đi nửa đường sẽ gặp một cái duyên khác. Các bạn cũng đấm đi nữa. Chứ đừng có khinh đi, khinh khi. Học thêm nữa. Bao nhiêu đâu đủ. Chúng ta đi về nguồn cội vô cùng thì chúng ta học hết. Không có gì mà chúng ta bỏ. Tà tới vậy cũng phải học. Bởi vì chúng ta có pháp đâu có sợ tà. Cái pháp này là khứ trượt lưu thanh, là tự giải tà, mà tà tới chúng ta cũng học rồi, chúng ta thiền ta giải nó ra. Rồi chúng ta tận độ cho đối phương được. Cho nên đừng có chê tà mà bị mắc bẫy. Ông Thượng Đế ông hiện ra con tà ông phá, nó chê cái thôi ông bỏ luôn. Ông thật tới nữa. Thì để nó tự chủ, nó cứ bơ vơ lên đên giữa dòng sông. Rồi biết chừng nào mới ngộ được bên giác. Đó là cái sự tự do của Thượng Đế đối đãi. Cho nên con người ở thế gian đã tu nửa chừng thì phải bị thử thách, phải bị nhồi quá để được thăng qua, được lên một cái chức sáng suốt hơn trong tâm thức. Nhưng mà tới nhồi cái nó chán nản rồi. Người nó thích về dâm dục thì đưa cái gì nhồi nó? Con gái. Sắc đẹp mới nhồi nó được. Sắc đẹp mà nó chính nó đã nói rằng tình dục là cái tội đứng đầu. Mà chính nó đọc Địa Ngục Du Ký mà nó cũng nói là tình dục là cái tội đứng đầu. Nó nhắc trong tâm nó. Nhưng mà nó không tránh được là tại sao nó thiếu hạnh. Nó đi chung vô trong cái bóng tối tình dục đó là nó thiếu hành. Mà nó không có thức tâm là nó chỉ có chìm luôn. Rồi một ngày nào đó đụng đầu một cái cục nó trở lại thức giác. Thấy không? Trong mê hồn trận đó nó thức giác rồi nó mới bước ra. Lúc đó mới đi mạnh hơn. Chứ bây giờ cha mẹ cũng cản không được. Vợ chồng ngủ chung một giường biết vậy cũng cản không được. Không có cách nào. Vì nó muốn chung vô cái chỗ kia bằng tự sát thì để nó đi. Và nó đi một thời gian rồi, nó đụng đầu rồi nó mới biết. Nó thấy cái tội đó nó sẽ hạch nó nhiều lắm. Về cái tình yêu của đời đó, mẹ ruột nó sai nó mua ly cà phê nó không mua đâu. Mà cái cô đó sai, chưa sai mà nó đã mua ly cà phê hầu một bên rồi. Quý vị thấy chưa? Thấy không? Cho nên nó hành hạ, nó vô cùng hành hạ từ đầu chí cuối. Giấc ngủ cũng không yên. Đi một bước lo, ghen, ghét, thương, yêu. Đó là nó đã bị đối phương hành hạ nhồi quá mà nó không biết. Nó tưởng chà, không có người này cuộc đời tôi hư đi. Nó cứ nghĩ vậy đó. Không có người này là cuộc đời tôi tiêu đi. Nhưng mà kỳ thật, người này là ông Thượng Đế. Người này là cái roi của Thượng Đế đang đánh trong đầu nó. Và để cho nó bỡ trí, nó thức tâm. Nó thấy là nó càng ngày đi xuống và càng lệ thuộc, bị giam hãm trong chỗ eo hẹp và tối tăm, nó không thấy. Nó bỏ đạo mà nó không hay. Bỏ đạo là một chuyện đau khổ vô cùng. Đi xuống cái chỗ tăm tối, mất tất cả quyền lực, quyền môn, quyền thế, vị trí của ta cũng không còn nữa. Do người khác chỉ định. Cho nên khi mà chìm vào cái tình trường rồi là đau khổ. Cho nên ở đời người ta cũng có câu nên tình trường là cánh đồng hoa, đố ai vào đấy khỏi xa lễ sầu. Cho nên Tây nó nói là l'amour c'est au sang de fleur qui est au sang versé de fleur. Người nào cũng phải bị đó. Thấy không? Cho nên mình phải thấy rõ cái tâm tối, tại sao mình chung vô trong đó làm cái gì? Mình có ý thức, mình có cha mẹ, mình có trời đất, mình có càn khôn vũ trụ. Tại sao mình chung vô chỗ bóng tối? Mà để hành hạ mình, để ăn hiếp mình, để hành hạ mình. Thấy rõ chỗ đó không? Khổ lắm mà không hay. Nhưng mà lúc nào mà nghe cha mẹ khuyên đó, khổ tôi chịu mắc mới gì bà. Tôi chết là tôi chịu mắc mới gì bà. Tôi chết là tôi chịu không mắc mới gì anh. Thì biết rằng cho nên chúng ta nhận những câu trả lời như vậy chúng ta mới thấy rằng cái quyền năng của Thượng Đế rất tự do. Thượng Đế có thể bóp chết nó nhưng không để nó tự bóp nó. Thấy chưa? Ồ, Thượng Đế làm thinh, yêu đi con. Hả? À, dẫn đi chơi đi, đi bờ suối này, bờ sông kia. Hả? À, ôm eo rồi. Tới hồi lúc mà thả eo thả không kịp. Cũng như thả neo bỏ chạy vậy đó. Tới lúc đó mới biết. Cho nên cái tình trường là nó là một cánh đồng hoa tạm mà thôi. Thấy không? Thấy nó bông tạm thôi. Rồi một ngày nào nó tàn thì chúng ta cũng phải bỏ nó chạy chứ làm gì nữa. Thấy không? Nó mất tươi rồi. Hả? À, đàn ông con trai cũng vậy, nhưng mà cánh hoa mới tươi lên rồi ngày mai ngày mốt nó tiêu lần lần, nó hư nó khô hết à. Thấy không? Bây giờ chúng ta già chúng ta thấy rõ rồi, chỉ có cái hồn tôi tươi. Bây giờ già tại sao tôi tu thì tôi thấy sung sướng à, tôi thấy tôi tươi, tôi thấy tôi đẹp, vì tôi ý thức tôi là một xưa kia là một cố tiên, mà tôi qua thế gian tôi bước vô cái cảnh địa ngục này, cái địa ngục của trần gian nó hành hạ tôi gánh vác. Cái da mặt tôi càng ngày càng già tôi biết rồi. Tôi gánh vác. Nó nhăn nhó đi. Nó bị sự gánh vác. Mà cái gánh vác đó nuôi cái gì? Nuôi cái dũng chí thanh tịnh. Nó chịu đựng. Nó tạo được cái thủng dũng chí thanh tịnh cho nó. Rồi nó mới hiểu được. Ồ, nhờ sự gánh vác này mình mới khám phá ra mình trước kia là một cô tiên giáng trần. Mình có phần sáng suốt. Rồi mình mới hiểu được cái phần hồn của mình. Mình thấy cái đây không phải khổ. Đây là cái bãi trường thi. Và độ cho mình được tự tiến tự tu. Mình đi vô trở về cái cảnh quan lạc bồng lai tiên cảnh là nhẹ nhàng thơ thớ trong tâm hồn. Mà những người mẹ hiền được muốn tu mà đạt tới thơ thớ trong tâm hồn thì có cái gì? Cái gì ngài cũng buông bỏ thì tự nhiên nó thơ thớ. Quý con có tay có chân, chim có lông có cánh hết rồi, có đầy đủ hết rồi. Thì để nó tự sống đi. Bởi vì hồi trước mẹ nó cũng bao nhiêu công chuyện đó mà sống tới ngày nay. Thì nó cũng có bao nhiêu công chuyện, nó sẽ sống tới ngày mai. Rồi nó sẽ có cơ hội tái ngộ mẹ nó. Hay là mẹ nó trở nên một chân sư. Hay là mẹ nó trở nên một vị thượng đế cai quản một cơ quan nào để độ nó. Thấy không? Cho nên chúng ta không lo con ta. Lo tu là quan trọng. Nó có bài học của nó. Ta có bài học của ta. Tu còn bị thử thách nhiều. Càng tu càng bị thử thách. Không có thử thách á, làm sao có cơ hội về bánh giác. Không có thử thách á, làm biết, làm sao biết cái sự tự quyết của chúng ta có giá trị. Thấy rõ chỗ đó không? À, khi quyết tâm của chúng ta rồi á, chúng ta thấy rằng phong ba bão táp là trời ông ra bài chơi gì chứ ta có đâu có thâm thi. Sanh trụ quả diệt hiểu rồi. Thấy không? Nào, nó sanh ra nó trụ nè, một ngày nào nó tiêu rồi, rồi nó diệt. Rồi nó lại sanh trụ quả diệt rồi nó hồi sinh, sống trong lòng lại. Thấy không? Đó, sống trong lễ sống. Còn mãi mãi không có mất. Người đời vì sợ mất. Cô gái nào mà rọi kiến này, bữa nay sao mặt mày xấu quá, thì tự nhiên nó nói có cái gì tha tốt là nó cũng tha. Mà cái mà nó chưa có analyze, nó chưa có phân tách ra, cho nó tha liền, tha cho hư da mặt nó cũng tha. Là vì nó sợ xấu thôi. Nó sợ. À, sợ thì trở nên tham. Mà tham là không có cải tiến được. Thấy không? Đó. Còn nó yêu rồi nó sợ mất. Nó sợ mất người yêu thì nó trở nên một người tham lam. Mà nếu là người tu là nó dạy người ta tránh tham lam. Mà nó tái tham lam, nó còn tham lam hơn người thường. Thấy không? Nó còn tham lam gấp triệu hơn người thường. Rồi nó có, lúc đó ông trời mới có cái quy luật để cho nó trở nên một người tu, trở nên một con quỷ sứ ác ôn, chửi mắng trời đất, chửi mắng tùm lum hết. Bởi vì thất bại mà. Càng ngày càng thất bại để bất chấp trời đất. Rồi nhậu nhẹt, rồi cơ bạc, rồi chơi bờ, rồi đủ thứ, rồi đánh vợ đánh con. Phải con quỷ ở thế gian. Cái chuyện đó có mà. Có trước mắt. Với cái tuổi của chị, tuổi của tôi là mình thấy nhiều lắm. Những bài học đó nhiều lắm. Mà may phước là chúng ta không lâm vào tình trạng đó. Và ngày nay chúng ta ở trên tình trạng cởi mở, thông cảm. Và thấy những người đó đang đi vô trong cái chiều hướng đau khổ, cũng cầu xin họ một ngày nào ăn năn tự thức, lập phước cho chính họ mà thôi. Chứ chúng ta không có khả năng nào mà bao bọc đâu.
Cô cảm ơn thầy.
Dạ, yeah, cảm ơn sự đóng góp của chị.
Về cái vấn đề con xin trở lại từ xíu, xíu cả phần đại đây. Theo cái ý nghĩ và cái cái sự cảm nhận của con. Nếu trường hợp mà chúng con ra ngoài đời ở đây thì có thầy, thì cái đó là cái thầy học được cái cơn mà thầy muốn giúp đỡ thầy cơ. Và theo cái những sự nhận xét của con, nếu mà chúng con đi ra ngoài đời và như thế là trong cái thị đường hay là những cái buổi họp mà không có mặt thầy ở đây, có trường hợp như anh Tư xảy đến, thì theo cái sự nhận thấy của con thì anh Tư bị cái nhiều cái phẩm quốc từ nhiều năm chắc chứa. Rồi trong cái lúc mà bạn đạo của mình đây không có cái chuyện cái tha thứ đó, thành ra cái luồng điện cứ thống một cái luồng điện kích bác ảnh hoài, thành ra cái sự mà ảnh không có giải được, thành ra nó càng ngày càng tới. Thì thừa lúc đó bên ngoài, và cũng con cũng xin thưa là con nói đây có những phần thiền liên, nếu có gì đồng cảm thì xin để con tha thứ cho con. Thì đó cũng có cái những cái hình đó, thừa cái việc anh Tư không tự chủ được mình, không có control được mình, thành ra xuống lên trên thành ra những cái chuyện đó. Mà nếu mà con thử lúc đó thì con rất bằng an, nhưng mà anh Tư ra về thì con thấy trong lòng hơi khó chịu, là tại sao các bạn đạo mình không có thống cái từ tâm mà gom một cái luồng điểm đó, giữ lên từ đó lại. Thưa thầy, chứ nếu trường hợp nó không có thầy ở đây, mà nếu tất cả bạn đạo ở đây có cùng một cảm nhận như vậy thì có chung một luồng điểm như vậy, có giữ lên từ lại được hay không?
Bởi vì ngày hôm qua tôi đã ra bài rồi, khi tôi ra đây là tôi nói vậy, quả với quả tương giao nó sẽ hòa, thành ra bắt buộc phải có một trận đấu như vậy. Nhưng mà anh Tư thì cũng có nắm tánh, cũng còn nắm tánh không kèm ý được. Thì kỳ thật anh nghe lại cái bài mà tôi đã chụp đặt, anh thấy thích thú. Quả với quả tương giao rồi, còn người này kích bác anh thông ra, hai người học hỏi. Rồi đây anh Tư về nhà anh học hỏi đi. Rồi anh sau này anh nghe băng, anh mới thấy là tôi đã sắp đặt bài cho anh mà anh không làm đúng. Rồi sau này mà anh sẽ thử thách bạn đạo khác mới chắc tao quá. Rồi anh mới nó giải được cái quả tâm của anh rồi, thì tương lai anh mới trụ được thanh điển, không có sao, anh không có thiệt thôi. Bây giờ anh nói cho đã ra rồi thôi, nhưng mà về anh mới thành được, không có sao. Bởi vì cái bài học đã sắp trước mà. Sáng hôm qua ra đây là tôi nói rồi, bây giờ mở băng nghe coi. Dạ. Quả như quả tương nhau phải có bữa để cho bữa chiều, nhưng mà không ai biết hết, thì chiều là đúng thế chưa.
Trước khi tôi chưa tu, tôi kỳ thị, tôi vô tôi thấy ông Tám không nghĩa lý gì. Ngày hôm nay tôi càng ngày càng tu rồi, tôi thấy ông Tám gánh vác. Gánh vác ở chỗ nào? Thì tôi bước vô tu rồi, tôi thấy những chuyện khó khăn nó đến với tôi giải quyết không được. Nhưng mà cả trăm cái ngàn chuyện khó khăn đến với ông Tám, ông Tám chỉ giải quyết tức khắc là nhờ cái hạnh tu, cố công tu, hằng đêm tu, ông mới được thanh nhẹ và nói như vậy. Bây giờ tôi tới, tôi không bắt chước cái đường lối của ông đi, không bắt chước được đường lối của ông đi, thì thôi, chứ tôi không có cách nào mà có thể phát triển được. Cho nên tôi phải bắt chước con đường và tôi phải lập cái hạnh như vậy, tu như vậy, tôi mới đến được cái kiên nhẫn sẵn có của tôi. Mà tôi có thể làm, tôi phải cố gắng làm. Nhưng mà luôn luôn nó có trồi sụp, một cái thuận nghịch. Cho nên tôi phải chấp nhận cái trồi sụp thuận nghịch, để tôi học cái bài trồi sụp thuận nghịch của tôi rồi, tôi mới tiến tới thăng bằng quân bình để tiến tới. Cho nên các bạn tu phải nhìn cho kỹ, xét cho kỹ trước khi mình học. Thì cuộc đời còn lại không có bao nhiêu năm. Mà nếu vô cái tu ẩu, thấy người này tu, người kia tu cũng bắt chước tu, mà không biết đầu đuôi rồi ra nói dốc, hại thiên hạ, chứ không có lợi. Bởi vì ở đây là rất tôn trọng con người, bất cứ tôn giáo nào, giữa con người và con người đã làm được những cái gì thì cống hiến ra cho mọi người, để mọi người có cơ hội học hỏi hay là dạy bảo lại chúng ta mà thôi, chứ không có làm thầy ai. Đến ngày hôm nay tôi cũng không có, trong tâm không bao giờ giữ cái chiếc thầy hết. Chứ học trò để học nơi các bạn. Học cái gì? Học dũng, những câu hỏi các bạn khó khăn hết sức khó khăn, tôi cũng phải bình tâm thanh tịnh và phúc đáp cho các bạn. Thì nhờ các bạn thực học được thanh tịnh, dồn lại sự thanh tịnh vẫn có của chúng tôi. Cho nên chúng ta đồng học đồng tiến nhanh hơn. Còn ý lại được một vị sư, một người đề đầu chúng ta, thì chúng ta sẽ thất bại. Cho nên đấng cha trời cũng vậy, cũng yêu các con phải nhớ cái tâm các con. Tâm con là tâm của cha, con khổ cha khổ, con sướng cha sướng, phải nhớ cái câu này. Cho nên bề trên đã sướng, đã thanh thoát là sau cơn khổ thanh thoát, nhìn lại chúng ta đang bơ vơ tại trần, chia năm xẻ bảy trong tâm. Trên cõi siêu nhiên thấy chúng ta không có ứng hiện được trọn lành, thì tâm chia cách, tâm kỳ thị, tâm không mở, bận áo lành mà tâm không yên, thì cái đó là một cái sắc xấu nhất chứ không có sắc đẹp. Lúc gian lâm còn đẹp, họ đẹp hơn bây giờ nhiều. Bây giờ hướng thượng mà hướng cái cách kêu bằng chia rẽ. Tôi quen thượng đế, tôi làm ông này ông nọ, tôi có chức vị cao hơn tụi nó, kỳ thị tụi nó, là tôi bằng cái áo rách trình diện với ông thầy là thượng đế. Cho nên không nên xin danh và ta danh. Phải học hỏi nữa mọi người, hạ mình xuống để đưa thanh điển, phong từ điển của chúng sanh, để từ từ nó hiểu nó. Đó là lầm nhục của chị tiên, chị thanh. Chúng ta khi sợ những ngày tu cao thanh tịnh luôn luôn xuống hạ mình của chúng sanh, có thể hy sinh là con chim con chó, chết một cách bi thảm và cảm động những người nào quan tâm đối với loài thú. Ngài cũng dám hy sinh để độ trong giây phút đó. Cho nên chúng ta có biết được cái phần hồn chúng ta đã vô hình vô tướng, thì cũng cố gắng tu trở về nơi đó, trong sự thanh sạch đó, tương lai bây giờ tận độ chúng sanh, thể hiện bất cứ trường hợp nào.
Thì thầy con mới vô con nói chuyện với tất cả vì rất là nhiều anh em bạn đạo đây, và con đọc cuộc đời của thầy và ông Đỗ Đình Hậu, con thấy trong mấy người đi tu theo cái pháp này mà sao khổ quá, cuộc đời của người nào cũng hầu như là cuộc đời nào cũng khổ, thầy cũng khổ mà ông Tư cũng khổ, mấy người xung quanh đi đa số là ông khổ,
và chính anh và
chính con cũng khổ nữa, đâu có ai chứ. Con tìm ra cái chánh pháp mà con thấy sao mà con chả thấy vui mà thấy buồn.
Mà thấy ông Thi Ginh cũng khổ không? Khi mà anh thấy được cái buồn của anh đó là đại chưa? Bây giờ tôi mới vui chứ. Tôi thấy vui á. Anh thấy đập là cái đường đi nó khổ như thế. Mà từ cái khổ bước vào biên giới Phật Pháp, anh hiểu. Còn cái anh thấy cái buồn, anh hiểu thế. Tại sao cái buồn? Lần nó đi vô cái tạm phế là nó phải buồn. Rồi đi tới tạng gan nó mới nắm, nó mở từ tạng một, nó quy hội rồi á, nó mới khai huệ, lúc đó nó mới. Thì trước khi khởi sự và khởi đầu, vạn sự đầu, vạn sự đều mình khởi đầu là mang hết, là khó khăn. Nhưng mà hành á, mình cho là khổ á, mình có tiếng, khi giáng lâm xuống thế gian là anh đã khổ rồi. Anh thấy không? Khi mà anh lớn lên anh biết rồi, cha mẹ phải tắm rửa, phải lo cho mình từ cỡ bé, mình khổ tâm, nỡ là khi nào đền được. Mà khổ mãi từ đó, từ biết nó khổ luôn, khổ tới bây giờ. Có vợ với có con khổ nữa, chân ngắt xã hội khổ nữa. Nhưng mà cái khổ đó, mình làm được một việc mình vui. Còn nếu mình cho là uống cho khổ quá, tôi sợ quá, tôi trở nên người lười biếng. Quá lợi, sợ khổ. Còn ta khổ hòa trong khổ, không còn khổ nữa, mới giải trí được tâm linh của chúng mình. Mình mới có chút khổ mình thấy lười, làm sao chứ? Rồi cái nợ làm sao mình trả được? Nợ kiền kiếp làm sao trả được? Cho nên phải dũng. Ở trong đó có dũng, có dũng chí mà không biết sử dụng dũng chí thì cảm thấy khổ. Thì hỏi người tu đọc lịch sử, người ta thấy là khổ nhưng mà đâu khổ. Anh như ông Tư, ông ấy thích tôi. Như tôi cũng thích tôi. Tôi không thích tôi, tôi chạy lớn, tôi đi bộ xuống Sài Gòn, tôi nghe giảng có mấy câu à. Bây giờ các bạn đi xe hơi tới đây ngồi, tôi ra tôi giảng, tôi sung sướng. muốn hỏi gì hỏi, còn cái kia chờ người ta hỏi được nghe. Để tôi thích sung sướng ở chỗ đó, và tôi enjoy, tôi hưởng ngay chỗ tôi thích, đâu có khổ. Rồi tôi thấy tôi sướng hơn những người có xe hơi. Tôi dám đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn. Tôi dám bận một bộ đồ đơn sơ thay vì tôi có nhiều quần áo tôi không bận. Tôi mang đôi giày bata, tôi đi lủi thủi một mình. Bạn bè đi ngang bóp còi xe hơi ngồi đậu đó, kêu tôi lên chữ tôi là con chó thằng đi, tôi không tin. Tôi thấy tôi sướng hơn nó, tôi thấy tôi có khả năng hơn nó. Tại sao tôi thấy khổ, tôi không thấy khổ, thấy cuộc đời khổ mà ngược lại tôi thấy chứ. Tôi có thể đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn, thách thức tụi nó đâu dám làm. Thế không? Mà tôi đi học đạo một cách như là đứng đợi chờ người ta quát, người ta nói, thì tôi phải dâng tất cả những gì tôi hưởng mộ lên bề trên mới đổi. Đứng ngoài góc cây chứ đâu có nhà, đâu có tay bấm chuông. Đâu đâu tôi muốn gặp ông, không. Quát mình như thế, không ai không đổ. Cho nên khi mà tôi vô được, tôi hưởng thân gì phút đó rồi. Tôi hưởng có cái quát không là tôi chuyên. Một ngày bạn được mấy cái xíu. Nếu bạn không chịu sống trong khổ thì bạn không được mấy cái xíu. Và bạn sống trong khổ rồi, bạn thôi xuống, bạn thấy làm lụng. Đục đẻo ngày hôm qua đầm rầm, chút nữa nó đóng thành hàng rào. Chút nào chưa nói xíu, đứng gì thì xíu. Tôi enjoy cái đó. Tôi hưởng cái đó rồi. Thấy không? Mà kỹ thuật nó nắm chắc trong tay. Tôi như đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao. Người nào mà chưa đi, nói đi là họ sợ rồi. Tôi nên muốn đi là vì tôi đi quen rồi. Tôi nắm được kỹ thuật rồi. Còn cái tu này cũng vậy. Ban đầu tự mình khai thác. Tại sao cái căn nhà của anh là căn nhà anh chê, là căn nhà lá anh bỏ đi. Còn ngày nay người ta nói căn nhà lá anh có diễn quan của Quan Âm, bây giờ anh trở về. Mà khi anh trở về thì cây cỏ nó mọc ở xung quanh rồi. Anh sẽ chặt cây. Anh sẽ đuổi củi, anh sẽ đào đường lập lại trật tự. Vô nhà anh phải quét nhà sạch sẽ mới ngồi xuống đó được. Nếu anh bỏ nhà lâu rồi. Thành ra nó nuôi cái sự lười biếng trong tâm. Rồi bây giờ anh đi trở lại và cái chuyện khó khăn này anh thấy nó khổ quá, mệt quá. Anh đâm ra lười chán. Anh cứ dũng chi đi. Anh thấy là tôi phải trở về với căn nhà của tôi. Tôi phải trở về với ngôi vị của tôi. Tôi phải đào sâu cái hòn núi của tôi. Lượm lại cái hạt kim cương đã nuôi dưỡng nhiều kiếp rồi. Lúc đó anh mới sang bình mạnh mẽ con. Từ cái khổ mà anh đặt cho anh. Chứ không phải tu mà sợ khổ, đừng sợ khổ. Khổ nhiều hơn chứ. Khổ trước sinh sau. Chư Phật đều là khổ trước sinh sau. Chư tiên cũng khổ trước sinh sau. Những người hành đạo cũng khổ trước sinh sau. Đâu có ai ra đời mà thành Phật đâu. Không ông vợ, ông con, trời gia tóc dậy rồi mới chán đời như người đi tu. Mới có cơ hội làm chút tiên thì mới đi tới chỗ Phật. Còn đây tu tập, nó phải lưu chuyện vầy xéo hơn. Và nó gom lại thành lực của chúng nó để chống trả những cơn bão táp. Ai giúp anh bằng anh tự giúp. Cái cơn bão táp đó anh biết chứ người vợ nằm bên đâu có biết cái tâm không? Anh buồn, anh biết cái vợ anh đâu có biết. Con đâu có biết. Người thân biết. Cho nên anh đang bị ngồi, sắm ngồi trong giữa biển cả. Mà anh giữ cái ý chí vô cùng, anh nhất định phải leo lái, không nhờ chiếc thuyền này là tôi không có trở về bên nhà được. Không nhờ cái xác này tôi không có cơ hội tu. Không nhờ cái khổ của trần gian tôi không bao giờ đạt đạo. Hãy nhớ đó mới là có cơ hội tu. Anh nghĩ sao?
Người thì nói cái đó là cái khổ mà cái khổ trong khi công phu ấy. Còn con Dương nói cái khổ mà do cái bên ngoài đưa đến, thì cũng như là thầy Việt Cộng sản nó bỏ tù, cái đó là cái khổ bên ngoài đưa đến. Thầy đâu có bỏ tù thầy đâu, tù Việt Cộng sản nó bỏ tù thầy. Thì như vậy là khổ.
Đâu, nhờ tôi ở tù, tôi mới thấy được cái tình nhân để sâu đậm. Tôi ở tù, tôi mới thấy được luật trời rõ rệt hơn. Mỗi người rốt cuộc cũng phải nằm ngay một chỗ quy định của Thượng Đế. Không có đòi hỏi hơn được. Cái ở tù đã học nhiều đạo lắm. Hay lắm. Mà trong lúc hội trị quốc gia tôi cũng xin ở tù mà đâu có được. Ông Liên ông dẫn ông chủ khám tới chơi thôi chứ ông đâu có bắt mình vào tù. Tôi nói tôi ở giảng đạo ở nhà ông Liên là chú Hòa bên là khám. Tu bỏ dấu quyền là tù. Ở tù rồi có thể nói người ta được không? Cho người ta phục không? Nhưng mà không được thời kỳ đó không ai bắt tôi. Bị quen đông. Rồi sau này bắt vô đưa vô ở tù cộng sản rồi tôi mừng lắm. Tôi chỉ cười không? Bà Tám hỏi sung sướng được. Cái ngày tôi muốn là ngày đó. Để tôi gọt rửa tất cả những cái gì để tôi hiểu lại những cái bao nhiêu năm tôi tu bỏng mẹn tôi đã gom vô trong cái tích lửa này. Ở đâu tôi sống được, không phải là ở chỗ xa hoa tôi mới sống được. Bà đừng có sợ, bà đừng có buồn. Đây là sung sướng cuộc đời của mình. Đi tới cái đường chết là giải thoát. Là tôi học chết trước khi chết. Tại sao được có chuyện đau khổ? Đêm đầu là họ đãi tôi rồi. Cái vô mặt ở đây, ông không phải là tư sản ngoại bản. Ông là cái tin của tôi. Hỏi tại sao anh biết? Nên ba tôi cũng có tôi. Vô mặt ở đây. Ông có cái gì chuyên môn như giúp tụi tôi. Tụi có trăm tuổi đó, họ bị tin tin rồi. Trong này, cái tuổi này đâu lúc đó. Ông giúp đấy. Rồi lấy tay tôi giúp. Thì tối đó họ bỏ bùng với tôi ngủ rồi. Họ nói ông không được ăn cơm với muối. Bởi vì người mới vô rồi. Rồi ăn cơm với muối. Tôi ăn cơm với thịt cá đàng hoàng của gia đình họ gửi tới. Ăn chuối ăn bò sang lắm. Và sang nhất tới đất đời. À, học phí mình liền. Lúc đó mình thấy cái phong này. Mà thấy trên đầu mình bừng sáng.
Điểm khí. Con người sống mọi người ngồi đây là điểm khí không? Đạo mọi người mọi điểm khí không? Thì một khi mà tôi giảng rút lên cái thì điểm khí nó rút. Tôi đêm hôm 2 giờ mấy tôi dậy là cái đầu lý dịch cũng phải rút. Chuyện cho nó rút dữ lắm. Đâu ngủ được. Người nào có điểm là phải theo cái chiều của tôi đơn chuyển đó. Tôi quay 200 cái là đầu mấy người rút hết. Rút dữ lắm. Đó. Cho nên cái điểm khí đó có thể giao cảm bất cứ lúc nào. Thì đừng có sợ. Khi mà đạt được thì những khi mà chúng ta tưởng tới trợ Phật đó, là những khi chân nó sẽ chuyển cứu độ mình, không có đói, không có khổ, không có lo, không phải nói dốc thật như vậy đâu. Cho nên thử đó để biết. Nhưng cơ hội này Lý Dĩnh nó có Phật điển à, để mong chuyển cho nó để bữa nay có thể nói được rồi, lấy cái đó làm bằng chứng chút thôi. Tương lai sẽ đông người như vậy hiểu nhiều hơn. Rồi cái tiếng nói của chúng ta sẽ chạy mạnh lắm. À, cả không vũ trụ. Cho nên cái tiếng nói mà nói đây micro nó thâu được. Mà đây nói lên satellite nó nhận được. Thì trong vũ trụ cũng còn tiếng nói chúng ta. Cho nên người tu sợ mang khẩu nghiệp không dám nói bậy. Phải nói đúng. Cho nên ra hỏi Long Hoa là gì có bằng chứng đưa ra. Anh nói một đường mà anh làm ngã là anh phải tự nhận tội cho ai bắt tội anh ấy. Cho nên cái vũ trụ thấy nó lớn rộng vậy mà cái gì nó cũng ghi chép mình hết. Không có chạy chối gì hết. Cho nên đừng có làm vậy. Phải biết thương mình, phải lo tu, lo phát triển. Thì cái đường đó nó đúng hơn. Mà nghĩ bậy cho người khác thì bị ghi chép liền. Chạy không khỏi đâu. Cho nên ta nói hội Long Hoa là chỗ đó. Sau này chết rồi ra hội Long Hoa. Tội mình làm, tâm mình làm, thân mình chịu, ríu ríu nhận tội, chứ không có cãi cọ được nữa. Còn âm phủ cũng là cái chỗ để cứu người, để cho người thấy rõ cái tội mình làm. Âm phủ không phải chỗ ác. Nhiều người chúc nhau, ghét nhau, mày xuống chết xuống âm phủ. Được xuống âm phủ là được cứu nhiều tội lắm. Biết sự sai lầm của chính mình, thức tâm, ăn năn, thật sự ăn năn. Qua cảnh khổ đó mới thật sự ăn năn và không có dám tái phạm nữa. Chứ ở thế gian hứa vậy cho bữa sau rồi cũng phạm. xuống âm phủ một lần rồi bớt phạm nhiều lắm, chắc chắn như vậy. Khổ quá mà. Cho nên cuộc đời của chúng ta khổ, vui lên đi. Có khổ mới có ăn năn, mà khi ăn năn được mới có tiến hóa. Cho nên khổ đừng có sợ, đừng có sợ.
À, kính thầy, con coi trong cái tép mà đại hội thành công đó thì con thấy là thầy có nói mà thầy quay 40 vòng biển để rút biển các bát đạo lên, thì con không hiểu là thầy quay biển gì mà tại sao lại phải 40 vòng?
Nó là nào đó 40 vòng?
Thì trong cái tết đại hội một ở Hồng Kông á,
quay vòng nào mà mới quay 40 vòng? Chẳng như lộn.
Mẹ chắc con nghe lộn.
Con một câu hai. Nhưng những người ngồi đây là nó hút là automatic tự động rồi. Không phải 40 vòng, liên tục như vậy.
Như vậy thì điểm của thầy có quay không?
Không có quay đâu, cần phải quay chiếu thôi. Quay chống mặt.
Bởi người ta làm việc ở trung tâm sinh lực chứ đâu có làm ở đây. Trung tâm sinh lực cần không vũ trụ nó chiếu cho mình chứ. Mặt ngay trung im trung ương này để nó ô sang cả trung ương, nó phải làm việc ở trung ương. Khi mà nó adapt được trung ương nó tỏa ra xung quanh. Người ta nằm chim bao người ta cũng thấy mình. Nó nhẹ tới vậy đó, nó mới đúng. Còn tôi nó nói tôi phải đi đây đi đó đâu có được, nó đi thẳng tới đó là tự nhiên được. Cũng như tiếng nói mình nói telephone, nó đi thẳng lên vệ tinh là nó qua chừng nào. Thấy không? Tới bây giờ người ta mới chứng minh cái lời nói của tôi đó. Hồi xưa tôi nói cứ nghĩ tưởng ở đó là có tôi, không ai tin. Rồi bây giờ telephone thấy mình ở đây mình gọi gì Việt Nam, nó chạy về vệ tinh chứ đâu. Rồi vệ tinh nó tỏa xuống Việt Nam nói như ở trong nhà.
Bạch thầy, nhưng mà đây mọi người thấy thầy, họ ngồi thấy thích hơn, nhìn thấy mặt thầy này, có điểm của thầy này vẫn...
Không, thì bây giờ cái tâm còn đời quá, nó vậy. Còn cái tâm đạo nó đâu cần. Tâm đạo không cần. Ở trên núi nó cũng gặp tôi được. Chỗ hẻo lánh nó cũng gặp mau nữa. Bởi vì mình tu là xây dựng cái trí, cái ý, là điển tâm. Trí ý nó hợp thành điển tâm. Mà trí ý không xây dựng là không có cái điển tâm. Cho nên cái trí ý nó chứa cái chỗ rất nhỏ, không phải chón chỗ như vậy, xa. Cái này là mấy chục kilo thu thì thu thôi. Chứ còn cái trí ý mình là có chỗ để đặt vào. Cái triệu triệu sanh linh, không phải sanh linh bằng trí bằng ý. Mình tu trí ý nó khai mở là mình. Ở thế gian người ta kêu nó đắc đạo. Có gì đâu khó. Coi như B nó khi nhiều khi này đọc những cái thơ người ta hỏi thắc mắc, nó đọc đọc cái qua rồi cái tôi trả lời đầu đuôi đầy đủ hết trời. Tôi nghe qua vậy thôi, tôi trả lời rồi nó đến mấy ra. Chấm phê chấm ui hơi thôi. Trả lời đầy đủ. À, cho nên con người có thể làm những nhiều việc. Chẳng phải Napoleon, hồi trước Napoleon trả lời một năm cái thơ, bây giờ tôi trả lời một chục cái thơ đó cũng trả lời được. Đâu có gì đâu, Napoleon không phải là người tài. Phải không? Người tuổi nó trọng, nó ông thánh mà mít lòng ông thánh không được, vậy thôi là tâm đời. Thiệt nó không phải vậy. Thiệt nó không phải vậy. Tôi vẫn trí vậy.
Vì cái tướng số không được, vì mình vượt khỏi ngũ hành rồi, coi không có ra cái gì hết. Coi đúng thứ. Như tôi lại nói tôi không có số sức ngoại này cái nào, nhưng mà tôi năm nào tôi cũng đi du lịch thế giới hết hầu. Đi khắp thế giới, ở Việt Nam á. Năm rồi tôi đi 45 ngày. Đi Mỹ hết, vòng quanh Mỹ, rồi đi Âu Châu đi cùng hết. Hãng nó phải cung cấp cho tôi nghĩ ba căn của tôi là phải 45 ngày, chắc còn một tháng rồi không chịu. Mà phải đi chơi thế giới. Cho người ta thấy. Cái chuyện tu nó khác. Còn nếu anh là người tham lam nó khác. tham lam là mình tham lam tình dục này, có địa vị này, tiền bạc dồi dào này, rồi năm thê bể thiếp là làm cho cơ thể hoại trượt nhiều không nhiều hơn, làm sao anh có cơ hội đi du lịch, mất quân mình. Tôi cách nghĩa cho ông, bởi vì theo cái ngũ hành của tôi thì nói như vậy, nhưng mà tôi không phải như vậy là tôi phải đổi qua một cái giới khác, tôi mới được đi xuất ngoại. Còn anh coi trong tự nhiên tôi không được đi, mà bây giờ tôi được đi là tôi nhờ tôi đổi. Cho nên cái pháp này chứng minh cho người ta đổi tướng, đổi tâm, lập hạnh, mà phải trì cái trí tu. Có nhiều người nói ngồi tôi quen ông 80 năm mà nó tu có 3 đêm á. Làm gì? Tu có 3 đêm mà nó chán rồi, nó tu quen ông 80 năm.
Ông ta nói là quân bình, thì khi mà tu hành như vậy là hai vợ chồng đều tu tốt hơn hay là...
Quy là... Hai vợ chồng tu là quy là hai người giữ cái sắc đẹp và giữ cái tình yêu vô cùng thật.
Lỡ một trong hai người đã tu, còn người không tu rồi thì sẽ có cái quân bình
cũng ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng được. Bởi vì một người trì thì trí tu thì rốt cuộc cũng ảnh hưởng người chồng tu, hay là người chồng tu trì thì trí tu cũng ảnh hưởng được người vợ tu. Chính tôi nè, trước kia bà Tám là nói không tu đâu, nhất định không tu. Tu là phải cạo trọc đầu, bận áo cà sa vô chùa tu, chứ không tu ngồi trên nên trong nhà là không có tu. Chúng tôi tức cười mà kêu tới bà con bạn bè tới chửi tôi mà không làm sao. Rồi tôi có nói một câu, 10 năm sau tôi mới nói chuyện với bà. Vậy thôi, tôi cúp luôn. Rồi 10 năm sau tôi thuyết giảng rồi, tôi qua tới Canada, Montreal, 1980, bà tự thức tâm vô phòng, quỳ lại xin quy tôi. Quỳ lại, từ đây con kêu bà thầy, quỳ lại. Bởi vì bà trước đó là tôi giảng cũng như đây nè, ở nhà kêu người ta tới cho nó trà uống cà phê uống, ai không tới. Bà nói cái chuyện nó dễ đó, tôi cũng làm được. Mà mỗi thứ bảy đầy nhà. Rồi bà nói thôi bà làm thử đi, mời người ta ăn mì nữa đi. Tôi có thứ bà giảng tuần nào người ta tới, bà làm được. Bà kêu tôi mà bà làm được. Rồi tôi bà ráng đi chùi nhà, pha nước trà cho nào. Sau này cho bà đi du lịch thế giới một lần. Còn nói dốc nữa, tìm nhà không có trả.
Ở Việt Nam,
tiền nhà không có trả, tiền chợ không, mà còn nói dốc là bà nổi giận lên, tao đưa mày vô nhà thương chữ quá. Bà lo bà phục vụ mấy thằng khùng của tôi đó, bà nói trà cho nó uống đi, thì sau này gửi bà đi du lịch thi à. Bà đâu có tin, thằng nó vừa rồi đi thế giới rồi, tao qua tới bên Pháp, tôi nói bây giờ bà xác nhận câu nói tôi đúng chưa. Đúng, tao mới tu đó. Này, lại bả lại, đúng rồi bả lại. Tôi là cái lời hứa tôi, cái gì là con hết á. Thành ra đêm nay bả đi định du lịch thế giới rồi bả. Chiều rồi, không có cái gì than quán đâu với tôi nữa. Bây giờ cái công lao của bà rót hết trà, đúng không?
Đúng.
Thành ra bây giờ bạn đạo tới nhà là bả hăng hái sao vậy ra. Lo cho ta ăn đầy đủ. Tôi nhiều đứa nó còn khó chịu quá, bả cũng phải phải học cái nhẫn. Rồi trước bà chửi người ta, chửi bà đạo, tụi này là tụi ăn hại nè, tới nhà đi đồng đồng không có thằng nào chui nhà, rốt cuộc con mẹ già này làm không à, kêu trà tao pha rồi này, chửi ông chung mấy người bà đạo đi gì là bà chửi à. À, bây giờ là bà thương bà đạo. Vì bây giờ sao bà đi mình bên Mỹ để coi người ta thương bà đạo. Bà mới biết cái tu là quyền diện. Tôi nói bây giờ bà mới nghe lại, bà thấy những công chuyện hiển hiện ra là bà mới đi lại. Chuyện người phàm không thể tưởng tượng. Cũng như trước khi tôi tu mà ông Tư nói rằng tôi sẽ gỡ bạn đi năm châu, rồi tôi nói ông già này là tôi chấp. Tôi là không tiền, ông thì không có đồng xu, ông gỡ đi năm châu rồi cái chuyện không biết làm sao mà tưởng tượng hả. Nhưng mà tới cái ngày mà giải phóng rồi, cộng sản tới rồi đó, thì thầy hai là cẩn thận rồi gần bên ổng, đem tập mà biết mà. Thầy tôi nói rõ là sẽ gửi ông đi năm châu. Tôi nói trang nội dẹp đi, cộng sản tới nó sắp giết tôi. Nó giết tôi truyền đạo đây này. Mà anh còn nói vụ đó. Nói không, thầy tôi nói là y.
Tôi hai còn
ông Tư đó.
Ông hai vậy.
Ông hai còn nói sao đấy. Còn tôi là không được đi. Ông có nói rõ viết trong giấy mà. Nghĩa là thầy sẽ gửi ông Tám đi khắp năm châu. ông nói ông tin như lắm, bởi vì gia đình ông là nghèo, không có đồng xu, nhưng ông tôi xây dựng cho đủ cơ sở, ông tin nói gì không vậy, ông học bùa mà. Còn tôi là không dạy, ông là thuộc về võ, tôi về văn, phải gỡ tôi đi thuyết giảng. Cho nên ông mới xác nhận ra lại một lần chót ở nhà Văn Cao, ông nói nè, nghĩa là thầy nói sao là có vậy. Ông Tám yên tâm rồi ông Tám đi. Đó. Thì tôi không ngờ tôi đã đi kinh tế mới còn đi gì nữa. Nó đã đi kinh tế mới còn thất vọng, nên cha nó xạo nó vậy. Nhưng mà tới kinh tế mới là tôi đủ tôi đi. À, đi xa được. Trước khi đi phải có một linh căn giáng thế qua một chú trẻ 20 tuổi xin danh là Thượng Đế khắp rồi thôi. Con đã hy sinh nhớ cuộc đời vì con của chúng ta. Cho nên bây giờ ngày nay cha sẽ đưa con ra khỏi địa ngục tạm giam. Cha sẽ rủ bộ đạo trên vườn trúc đưa con đi. Con sẽ đi khác hơn người thường, đúng khác hơn người thường. Tôi đi chỉ có mấy tiếng đồng hồ là tạo pháp cứu rồi. Tôi đi như nghĩa là 3 tây tháng 11 và 6 tây tôi tới Mania. Như là đi du lịch không có khó khăn. Cái chuyện đó là mình ở trong cái chứng nghiệm thật sự như vậy. Và kể cả ông Đức Thánh Trần Hưng Đạo xuống cho 4 câu thơ nói đó là đông phong khởi là bản sự thật. Đúng như vậy là chúng tôi về bước lên tàu dưới này sống nổi. Linh nghiệm vô cùng. Cái đó là tôi không phải tới cầu ý. Để tôi tới nhà người bạn chơi cũng nghe anh thờ cơ bút, anh cầu cái tự nhiên ở trên giáng xuống mời tôi lên đi nào.
Thưa giáo, vô vi là một môn phái của cao đài.
Một vô vi là đại đạo của Thượng Đế. Không phải vô vi là một nhóm người nhỏ này. Một vô vi là ngay anh trong anh cũng có vô vi. Hít thở là vô vi. Đại đạo. Sự thanh nhẹ, thanh sạch là vô vi. Không có mà có. Cho nên vô vi ở chỗ nào cũng có hết. Đại đạo mà. Thì cuối cùng của tông Thiên Chúa giáo cũng phải về vô vi. Mà cuối cùng của cao đài cũng vô vi. Mà cuối cùng của Phật giáo cũng vô vi. Mà cuối cùng của nhân sinh cũng là sống trong vô vi. Cái giờ hơi thở đây là vô vi. Trong không mà có. Anh cảm thấy anh sung sướng nhẹ. Giờ có hơi thở qua. Trong không mà có trong đó. Nhưng mà anh thiếu thanh tịnh không thấy Thượng Đế trong đó. Anh thanh tịnh thì thấy ngài trong anh. Mà chính anh là con Thượng Đế. Mà Thượng Đế là anh là Thượng Đế lúc đó anh mới thuyết giảng, có hiểu. Chỉ có thanh tịnh thôi. Trên đằng này chúng tôi có pháp luân thường chuyển hết vô và thanh tịnh. Mình thấy con rùa sống ngàn năm là nhờ cái đó mà thôi. Nó hết thanh khí nó sống ngàn. Và chúng tôi bây giờ áp dụng cái pháp luân thường chuyển để khai thông vũ tạng. Anh cái thanh khí điển thay vì gián tiếp. Anh ăn đồ đó vô nó qua sinh thủy chuyển biến thành khí biến thành sắt, anh thấy không? Anh ăn cơm vô chậm thành nước, chứ nếu mà nó cứng hoài thì bao tử anh tiêu à, anh thấy không? Nó qua sinh khí biến thành sắt là thành khí biến qua sinh mạng vật, mà mình làm pháp luân anh ăn trực tiếp. Bằng đầu làm tu thì ăn giữ được, bằng đầu tôi tu ăn 5-9 con rồi, sao bớt còn? Vì tôi ăn được cái kia nhiều, thì có người tôi tư trẻ lại. Thì có chút áp giả cũng được rồi. Vì cái đó mình thấy đó là gia tiết. Còn mình làm pháp luôn mà ăn cái trực. Cho nên có hít thở thôi, không có gì hết. Mỗi sáng rồi tôi uống lít nước rồi nằm hít thở vậy thôi. Nhưng mà nó khỏe. Không có xài phí gì nhiều thì nó đỡ không có gì. Trả xíu nợ ai vui không.
Thông cảm ở Việt Nam mà mình là vô vi. Vị nào khai phá cho vô vi hay là ở bên Trung Quốc được qua.
Vô vi là đại đạo, như tôi cách nghĩa anh, đạo nào nhiều nói cuối cùng cũng là vô vi. Thấy không? Đạo lão hồi trước thực hiện vô vi. Đạo lão lấy danh từ vô vi thôi. Chứ mà kỳ thật vô vi là nó rộng, ở chỗ nào không vô vi. Bây giờ nó mở rộng rồi, thấy rõ. Chứ hồi đó có một hai người thức tâm, nói đây là tôi thực hiện đạo vô vi. Ai cũng là vô vi, anh cũng có thức vô vi. Thì trong cái có anh sau này anh chết anh cũng không biết xác này nó phải vô vi không. Mà tại vì anh chưa trở về, anh chưa gặp những sự đau khổ, anh chưa trở về với nội tâm của anh. Thì anh thấy hướng ngoại là ở cái tôn giáo này, cái tôn giáo kia, tôn giáo này. Tôn giáo là cái gì? Con người ta thức tâm. Mà thức tâm là người đó chịu hành mới là thành đạo. Người không hành là sao thành đạo. Thì ở trong con người, trong khối óc xác nhận mà thôi. Cái số khối cấu trúc của khối óc là đâu? Từ siêu nhiên. Từ siêu nhiên đã có được bao nhiêu triệu năm đâu, mấy ngàn năm lại đâu. Rồi nói tôi đạo Chúa mấy ngàn năm, đạo Phật mấy ngàn năm, cái đó không tận. Vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Anh lấy chỉ cái không là đủ rồi. Anh chỉ làm sao quy không trong tâm thức anh. Anh ghét người đó mà bây giờ anh không ghét nữa là anh thương người đó. Anh thương người đó rồi bây giờ anh cũng không cần thiết sự thương nó mà anh để mê si. Si mê. Thì anh thấy anh cũng định rồi đó. Anh thấy không? Anh thấy mỗi người đều có một phần sự thật. Đâu có còn sự si mê nữa. Thấy không? Thì cái tâm thức anh tự nhiều tiếng với anh. Thì anh nắm được chìa khóa đi đâu anh cũng mở được cửa. Bây giờ tôn giáo nào anh nói anh thật không là phải. Vì rút cứu cánh của tôn giáo là vô vi. Không không. Vì cái gì bị đóng đinh vậy chứ. Ngài nói là mấy ngày ngài trở lại chứ lấy gì trở lại. Không không mà có. Thấy không? Mà ngày nay ngày ở trên mặt đất là đâu ai thấy sự gì kia.
Người nào đi chứa kinh ngàn thì ngàn ngữ. Mà mở tâm đại lượng thì ngàn ngữ trong đó chứ đâu mà đi chi.
Nhưng tâm mình không mở thì không có sự gì kia.
Mà tâm mình không mở thì không có sự gì.
Mà tâm mình không mở thì chả có thử đế. Anh thấy rõ không? Thì ngày ở thế gian cái đâu mà đi tìm. Ngày trong tâm ta thôi. À. Cho nên mình thấy cái chuyện người ta bị chém giết mình thấy đau khổ. Lo buồn tủi cho họ. Tại sao mình không biết cái thương, thương cái tâm mình?
Cũng thương tâm.
Mình biết thương hại người ta mà không biết thương hại mình, đó là cái đại lỗi rồi. À, biết sửa dùng xe người ta mà xe mình trục trặc mình không sửa sao được. Phải sửa. Tu là vậy, tu bổ khiếu. Sửa chữa sự khiếm khuyết của chính mình. Chứ không phải tu mà tu mất văn minh. Tu với chúng tôi luôn luôn học thời đại. Bây giờ anh đổi cái trào lương nào chúng tôi làm đúng gì vậy? Sống sao? Vì chúng tôi thấy tất cả những sự biến chuyển của thiên cơ là của đại đạo chứ không phải của một cá nhân nào. Người hung ác, nhưng mà chúng tôi không làm gì hung ác. Tôi giữ cái thanh tịnh, thì chia sáng thanh tịnh chúng tôi sẽ gỡ tới những người hung ác. Từ hung ác nó biến trở nên người thiện. Lúc nào chúng tôi cũng làm việc chứ không có. Thế á, thì bây giờ nghĩa là anh có gia đình, có vợ con, đó là cơ hội thế tiên hành đạo. Anh thanh tịnh nữa, anh thấy vi diệu trong tâm. Lời nói của anh quan trọng.
Nói cho con anh biết được, nói thì giờ anh phải nghe.
Mà nghe gì, nghe cái lượng từ bi.
À, mà nếu mà phần hồn chúng ta xuất ra được thì chúng ta từ cái đi này tới biến hóa, bay này tới biến hóa này. Thì chúng ta có thể tham gia trong khối địa thiên đâu khó khăn. Ở trong cái cương vị kêu bằng sáng suốt. Mà ở trong cái bậc lãnh đạo để làm việc giúp ích cho cái quả địa cầu chứ đâu có phải là làm việc nhỏ. Cho nên các bạn học qua cái khóa này không có phí công. Tôi nói không có phí công. Chính tôi là người thực hành ở trong đó mà ra. Ngày nay tôi mới nói, tôi thông cảm, tôi biết chỗ nào tôi nói chỗ đó như vậy. Chứ tôi không có coi sách vở gì hết. Nhất định là trong lúc tôi tu tới bây giờ tôi không có đọc cái sách ông tiên nào, Phật nào tôi không có đọc. Bởi vì tôi nói, đã nói rồi, trước kia tôi còn chưa tu, tôi mê đời là không có bao giờ tôi thích cái chuyện tu. Tôi nghe tới người ta tu là tôi nói cái ông đó, ông có tội, ông mới đi tu. Nhưng mình có bạc đi chơi mà nó đâu tu cái gì. Ông đó, ông có tội, ông giết ta, ông mới ăn năn đi tu. Chứ mình không có giết ai ăn năn tu cái gì. Mình đi đánh mà trượt chơi còn sướng hơn. Phải không? Ở cái đầu óc của thanh niên. Thành ra tôi không có đọc. Không có đọc sách. Nhưng mà bây giờ ngày nay tôi hiểu được cái đó. Tôi phục mấy cái ông viết sách hồi trước. Chứ từ trước tôi không có phục mấy ông đó đâu. Tôi thấy ông viết một đống mà tôi đọc tôi không hiểu cái gì. Rồi mấy ông này chứ mê tín viết tầm bậy tầm bạ chứ không có gì. Mà té ra mấy ông đã viết cái sự thành công của ngài. Khổ luyện nó mới có những cái văn tự vậy. Không có phải tầm thường đâu. Càng tu rồi các bạn kính phục. Nhưng mà cái ảnh hưởng nó rất tốt. Khi mà mình kính phục thì mình được cái ảnh hưởng rất tốt để mình tiến đồng với ngài. Chứ không phải tục lui và ý lại ngài. Nên ở thế gian họ không biết, họ đem đó họ cho là cái kinh đệ kệ đọc thuộc lòng. Rồi kêu bằng thiện di bất minh. À, tôi học hiền nhưng mà tôi không biết cái hiền đó là cái gì. Tôi học sách ông Thánh hiền mà tôi không biết làm sao trở nên ông Thánh. tôi bất minh. Còn cái đây mình minh di thiện, tôi làm sao đứng tương đồng ông Thánh, tôi mới nói chuyện ông Thánh. À, tôi không đứng tới cái trình độ đó mà tôi nói chuyện ông Thánh cũng như tôi nói láo. Đó. Tại vì cái phương pháp ở đằng này nó chỉ có tiếng chứ nó không có thuộc lời. Cho nên các bạn tu này nó có lợi ghê lắm. À, đừng nói tôi dốt, tôi tu không được. Dốt chừng nào nó tu rồi nó mở miệng nó nói, rồi mấy cái ông hay chữ, ông nói trời ơi sao bà này bà biết cái vụ đó. Chỉ có cái điển không có cái gì đâu. Điển quá văn, cái luồng điển nhẹ chừng nào thì viết văn tự nó hay chừng đấy. Cho nên cái tâm con người thanh tịnh chừng nào viết một cái thơ nó sáng suốt chừng đấy. Còn đằng này chúng ta đạt tới cái thanh tịnh tuyệt đối rồi hỏi chứ. Cái luồng thanh điển của các bạn bao trùm tư tưởng của đối phương, tại sao các bạn không viết được một lá thơ cảm động lòng người được? Rất dễ dàng, không có khó khăn. Còn chúng ta nuôi dưỡng ở đây thì nó nghịch, chứ còn chúng ta bao trùm ở bên trên đâu có nghịch. Cho nên cái vô vi này mà thoát được cái phần điển trung ương bộ đạo rồi, thì mình gặp đối phương, cái phần nhẹ mình, họ cao tới đây thì mình phải lên được chút. Chắc chắn vậy đó. À, họ cao chút thì mình lên chút, cái phần nhẹ mà. Cho nên cái vô vi đằng này mà đạt tới cái điển trên bộ đầu, nói chuyện không có phải còn suy gẫm mới nói. Suy gẫm nói là thuộc về đạo, thả lỏng để nói. Mà nói chừng nào thấy chừng nấy, nói chừng nào sáng suốt chừng nấy, nói chừng nào cởi mở chừng nấy. Cái thả lỏng cái hậu, không có phải là chú ý, tôi phải nghiêm ngẫm cái sự việc đó, tìm tòi cái sự ký đó rồi tôi mới dám nói cái đề tài đó. Không, đằng này không cần, nó đi trong cái vô vi rồi. Nhưng mà cái đó nó là có, trong không nó là có. À, cho nên tôi nói à, nãy giờ tôi ngồi tôi nói chuyện là nó cứ chuyện này hết rồi tới chuyện kia, chuyện kia hết rồi tới chuyện nào tôi ngồi tôi nói hoài. Chứ tôi không phải suy nghĩ để tôi nói. Nếu tôi suy nghĩ làm sao tôi nói được nhiều chuyện như vậy. Mà tôi nói rồi hỏi các bạn nghe nó nhẹ không? Nhẹ. Tại sao các bạn nhẹ? Các bạn cũng có cái quyền bí năng cá như của tôi, nhưng mà bị che lấp bởi đời, che lấp bởi sự động loạn, che lấp bởi ngoại cảnh, che lấp bởi cái bản tánh tham sân. Rồi các bạn tới đây ngồi nghe rồi các bạn buông bỏ tất cả cái đó, gác cái đó quan bên, thì cái quyền di điển quan của bạn, các bạn nó xuất phát ra, nó tương hội với cái thanh điển của tôi. Thì chúng ta nghe chúng ta thấy cởi mở chứ có cái gì đâu, ai cũng có. Cho nên ông Phật ông rất sáng suốt, ông không có ngu, ông nói Phật tức tâm. Cái câu đó tôi nói bây giờ tôi cũng ngọt cái miệng, nó thâm thí gì. Thiệt là ông có độc tài. Ông để cho mọi người có sự sáng suốt tương đồng như với ông, mà chính mọi người có, ông chứng minh Phật tức tâm. Nhưng mà người ta không trở về Phật tâm thì người ta thành ra cái tâm con quỷ là động loạn quá, nó thành con quỷ chứ không có cái gì hết. Con ma, con quỷ là động loạn quá. Thấy không? Bây giờ chúng ta có cái cơ hội, cái người sáng suốt nó nói ta là nhà ngươi, mà nhà ngươi là ta. Thấy không? Hai có một thôi. Nhưng mà người ta không chịu. Cho nên bây giờ chúng ta ở đây nói về tất cả những cái tôn giáo lễ nghi ở thế gian, họ nói tụi này nó tu vô cô không? Không phải vô cô. Nó cương quyết, nó đi trong cái đại hồn, bỏ cái đó tôi mới tiến tới cái kia, tôi giải tán cái động loạn tôi mới đạt tới cái thanh tịnh. Nhưng mà cái động loạn của đời người ta tôn trọng đó, nó không có trường cửu, mà cái thanh tịnh là cái trường cửu. Nhưng mà mình động cái đó là họ nói mình là vô cùng, mà suy thật liễn nó đi. Họ hay cởi ơn lắm. Hồi nào mày nói động loạn cho mày nhờ cái gì mà mày sống? Phải nhờ động loạn sống, nhưng mà cái sống đó nó không có trường tồn.
Cho nên nếu mà người có điển nó không có gì nể, nó nói thẳng à. Nó nói thiệt thẳng. Vì con đường điển nó là như vậy mà không có ai có thể cắt mà không có làm méo nó được. Mà chính hành giả mà nó đạt được, nó méo cũng không được. Trình độ nó tới đó thì người ta nghe, người ta biết nó mới tới đó thôi. Nếu nó tùy khá chút nữa khá. Đó. Như cái lời nói người làm một việc cho tất cả mọi việc cũng là một lời nói, nhưng mà tất cả mọi người đều có phần. À, người nào chịu nghe chịu thích thì ăn năn chịu thôi cả, và đồng tiếng thì không có bị lệ thuộc. Chứ làm một việc cho tất cả mọi việc, một nhất ly thông vạn ly mình là ly. Nó rõ ràng.